Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, từ câu 42 đến câu 47. Sự hiệp một và lòng nhân đức của các tín đồ ban đầu. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Amen. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Kính thưa hội thánh, trong tuần lễ vừa qua, chúng ta có nhiều điều để mà cảm tạ ơn Chúa. Một trong những điều tôi cảm động nhất là quý ông bà anh chị em biết anh Huấn Phi lo cho Cơ Đốc giáo dục. Hôm thứ Năm tuần qua thì anh cho cái trái thận cho người cháu của anh. Và tới ngày thứ Sáu thì được về nhà. Tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa, người cháu Kathleen mà được cho trái thận đó, thì trái thận làm việc rất là tốt. Và có thể trong một vài, ở trong ICU 3 ngày rồi đưa ra phòng riêng, rồi sẽ được về nhà. Tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng mà cái điều tôi cảm động hơn hết là các nhóm nhỏ thông công trong vùng đã đến cầu nguyện cho anh Huấn và gia đình anh trước khi, tức là vào tối thứ Tư đã đến cầu nguyện. Và sau đó những nhóm thông công tiếp tục thăm viếng để cầu nguyện không những cho anh, gia đình anh, mà đồng thời cho Kathleen. Sáng hôm nay đề tài là thông công vui vẻ, thật thà. Fellowship with gladness and simplicity of the heart. Bởi vì chúng ta cần phải rõ lẽ đạo của Đức Chúa Trời về sự thông công thật là một cái điều rất là sâu nhiệm. Thông công không phải là chỉ xã giao bề ngoài, không phải chỉ là giao tế một cách đơn sơ, không phải là chỉ thông công có nghĩa là mình gặp người đó mình chỉ biết qua loa về một người nào đó trong hội thánh của Chúa. Mục sư John MacArthur là người mục sư của hội thánh, nhưng mà đồng thời ông cũng là nhà giải kết. Ông định nghĩa cái chữ thông công như thế này: thông công là nhiệm vụ tâm linh của mỗi con cái Chúa để giúp đỡ nhau đến sự thánh thiện và đức tin. Đó là định nghĩa của John MacArthur, ông mục sư. Thành ra cái sự thông công con cái Chúa trong hội thánh là sự tương giao với nhau có chủ đích. Thông công với các tín hữu với mục đích là nâng đỡ nhau trong cái sự nhân từ, giúp đỡ, trang bị nhau để cùng nhau lớn lên trong đức tin, để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ. Sự thông công như vậy chỉ có thể thực hiện được bởi sự kết nối trong Đức Thánh Linh, trong quyền năng của Đức Thánh Linh và nhờ cậy Chúa Giêsu Christ. Đó là lời Chúa dạy. Thành ra thông công dựa vào con cái Chúa trong hội thánh vô cùng quan trọng để giúp đỡ nhau trở nên môn đồ của Chúa Giêsu Christ, để trở nên một người môn đồ trung tín lành mạnh của Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái lẽ đạo cơ bản cần thiết để có sự thông công vui vẻ thật thà mà ngày Chủ nhật nào trong sự cầu nguyện trước khi bữa ăn là cầu nguyện con cái Chúa, khi nói chuyện với nhau, ăn uống chung với nhau có sự thông công vui vẻ thật thà thì phải như thế nào? Cái lẽ đạo đó như thế nào? Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42 tới câu 47 dạy cho chúng ta bốn cái lẽ thật trong cái sự thông công vui vẻ thật thà. Lời của Chúa chép như thế này: ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con những lẽ thật trong sự thông công vui vẻ thật thà. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để giao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bốn cái lẽ đạo thông công vui vẻ thật thà được nhắc nhở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 tới câu 47. Thông công được giải thích hay là tỏ bày trong lời của Chúa, chứ không phải là của cái người nào khác cả. Thông công là sự hạ mình trong sự thánh khiết, thông công qua sự nâng đỡ nhau, thông công với nhau trong sự vui mừng. Bối cảnh của công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 tới câu 47 cũng trong đoạn 2 đó. Nếu quý ông bà đọc, chị em đọc trước đó, thì trong cái ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh của Chúa hành động qua con cái Chúa, nhất là các sứ đồ. Thành ra khi mà các sứ đồ rao giảng lời của Chúa ra thì người ta tin nhận Chúa. Và trong ngày hôm đó, nếu quý ông bà chị em đọc cái câu trước đó là câu số 41, những kẻ nhận đó đều chịu báp têm, và trong ngày ấy có độ 30.000 người thêm vào trong hội thánh. Hội thánh đầu tiên của Chúa được thành lập trong cái ngày lễ cái ngày Đức Thánh Linh giáng lâm đó. Và cái sau đó hội thánh được thành lập, 3.000 người tin Chúa đi vào hội thánh như vậy, thì cái sinh hoạt của hội thánh như thế nào? Đó là cái điều mà lời của Chúa hay là Luca muốn dạy dỗ hội thánh của Chúa để nhắc nhở hội thánh chúng ta. Thông công được tỏ bày trong lời Chúa như thế nào? Lời của Chúa chết, họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bài bánh và các buổi cầu nguyện. Như vậy, cái nền tảng để xây dựng đời mới trong Chúa Giêsu Christ là học hỏi áp dụng lời của Chúa, giữ lời giáo huấn của sứ đồ. Nhưng mà cái chữ ở đây là chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ. Học hỏi và áp dụng lời của Chúa là áp dụng sao? Hội thánh ban đầu học hỏi nghiên cứu lời của Chúa một cách nghiêm túc và áp dụng lời của Chúa từ sự dạy dỗ của các sứ đồ. Cái thời hôm nay, tạ ơn Chúa, cái thời trước là chưa có tân ước. Thành ra lời của Chúa được giải thích và rao giảng qua các sứ đồ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có kinh thánh của Chúa. Cầu nguyện Chúa để chúng ta nghiêm túc học hỏi lời của Ngài và áp dụng lời của Ngài. Những người tin Chúa vào thời đó, hội thánh đầu tiên, họ thiết lập một cái nền tảng đức tin vững chắc khi họ xây dựng đời sống mới của họ là môn đồ của Chúa Giêsu Christ qua lời của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, hội thánh của Chúa có những lớp trường chủ nhật. Những lớp trường chủ nhật hay là những nhóm nhỏ tứ gia là cái chỗ để, là nơi để con cái Chúa có thể họp lại với nhau, nghiên cứu học hỏi lời của Ngài trong cái sự thông công của Chúa. Khuyến khích con cái Chúa tham gia. Thành ra cái thông công trong cái thân hệ của Chúa là thông công trong thể chất, là có những cái sự thờ phượng chung như thế này. Thờ phượng chung để con cái Chúa hòa lòng với ban ca dẫn, ngợi khen Chúa. Mỗi tuần gặp với nhau một lần, gặp gỡ, hòa lòng với nhau, cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau đọc lời kinh thánh chung với nhau, cùng nhau cầu nguyện, hội chúng cầu nguyện, dâng lời cầu nguyện mình lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Gọi là thờ phượng chung trong cái ý nghĩa như vậy. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay gần 50 em English Ministry thanh niên họp lại với nhau để thờ phượng Chúa những bài ca rất là cảm động, để mà dâng cái sự thờ phượng cho ba ngôi Đức Chúa Trời, được chia sẻ lời của Chúa để mà nâng đỡ tinh thần lẫn nhau. Tạ ơn Chúa. Bây giờ các em tới các lớp trường chủ nhật để cùng nhau thông công học hỏi lời của Ngài.
trong cái tình bằng hữu. Thành ra thông công về thể chất, thờ phượng chung với nhau, thông công trong tâm thần là những cái sinh hoạt bằng hữu, những cái lớp trường chủ nhật, những cái nhóm nhỏ thông công với nhau. Hội thánh chúng ta có 14 nhóm sinh hoạt trong tuần, từ thứ ba cho đến thứ bảy. Cầu nguyện Chúa, mỗi vùng phải có những cái nhóm nhỏ thông công với nhau trong cái tình bằng hữu. Trong cái giờ thờ phượng, người mục sư trên giảng xuống, đôi khi không có sự thảo luận. Và người mục sư tôi cố gắng rất là nhiều để gợi ra những cái bài đào sâu trong lời Chúa, để quý ông bạn cho em có thì giờ học hỏi với nhau. Quay thử ông mục sư nói vậy mình có hiểu vậy hay không, để áp dụng riêng tư cho đời sống của mình mỗi ngày trong cái cuộc đời mà Chúa đặt để chúng ta. Nhưng mà đồng thời về thông công trong tâm linh của Chúa là spiritual fellowship. Mỗi tháng hội thánh chúng ta có lễ bẻ bánh, tiệc thánh đó, hay là những cái giờ cầu nguyện với nhau trong cái tình anh em. Hội thánh mỗi đầu tháng vào ngày thứ bảy có buổi cầu nguyện chung với nhau. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công anh em, lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện. Cầu nguyện riêng tư tốt. Chúa dạy dỗ phải đến với Chúa, cầu nguyện riêng tư giữa mình với Chúa. Nhưng mà đồng thời, lời Kinh Thánh cũng dạy dỗ có những buổi cầu nguyện được tổ chức để con cái Chúa cầu nguyện chung với nhau. Thông công tỏ bày, được tỏ bày trong lời Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải rõ về thông công là sự hạ mình trong thánh khiết. Mọi người đều kính sợ vì nhiều phép màu và dấu lạ của các sứ đồ thực hiện. Cái lòng kính sợ, quý ông bà anh chị em ơi, cái lòng kính sợ Chúa và sự tôn kính thánh khiết của Chúa là cần thiết cho cái hành trình đức tin của người theo Chúa. Rất là nhiều câu kinh thánh, rất là nhiều câu kinh thánh đã nói về vấn đề lòng kính sợ và tôn kính Chúa. Ví dụ trong sự ký thứ nhì, hãy kính sợ Chúa, cẩn thận trong công việc xét xử. Ngay cả trong sách Job, kính sợ Chúa chính là sự khôn ngoan. Khi quý ông bà anh chị em kính sợ Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ có sự khôn ngoan. Cuối tháng ngày 24 tây, 24 tây tháng 9 tới đây, ông chấp sự Đặng Vĩnh Nhân sẽ có bài giảng về làm thế nào để có sự khôn ngoan. Ngày hôm nay tôi mở đường đã bắt đầu từ cái lòng kính sợ Chúa. Quý ông bà anh chị em muốn khôn ngoan, bắt đầu từ cái lòng kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là khởi đầu cho sự hiểu biết. Kính sợ Chúa bởi vì Chúa vui mừng trong sự kính sợ Chúa. Nếu chúng ta muốn Chúa chúng ta vui mừng, bắt đầu bằng sự kính sợ Chúa. Matthew thì nói rất là hay. Sống trong sự kính sợ Chúa và nhờ Đức Thánh Linh nâng đỡ. Cô-rinh-tô tôi nhìn rồi, phải biết thế nào là kính sợ Chúa vì chúng ta có thể thuyết phục được nhiều người. Nhưng mà trong cái lòng kính sợ Chúa thì cái sự thuyết phục chúng ta cho những người khác làm vinh hiển danh của Chúa. Mà ngay cả khi mà đối diện với những nan đề mà hôm thứ sáu tuần vừa qua nhóm nhỏ ở vùng Northwest 2 đó có họp lại với nhau thì cũng học hỏi cái cuốn Thánh Thánh, thà sợ đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục còn hơn là sợ người ta. Đó là những lời Chúa dạy về sự kính sợ. Và rất là nhiều câu kinh thánh, nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu, nói về sự kính sợ Chúa là khởi nguồn cho mọi sự. Cầu nguyện Chúa rất là nhiều để khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta có sự hạ mình. Bởi vì Chúa là thánh khiết, Chúa đòi hỏi chúng ta cái lòng kính sợ đó. Quý ông bà anh chị em cũng thấy rằng Đức Chúa Trời hành động siêu nhiên qua những người vâng phục Ngài. Anh huấn cho cái thận trong vòng 1-2 ngày lành về nhà. Đó là cái sự siêu nhiên. Người cháu 11 tuổi nhận trái thận chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ. Cái thận hoạt động, lọc máu. Bây giờ cái đo lường xuống 1.25 có nghĩa là tốt như quý ông bà anh chị em. Đây là cái sự siêu nhiên Chúa làm. Cái đây một vài tuần con cái Chúa lên đây làm chứng lại bị ung thư thời kỳ thứ 3, thứ 4 gì đó. Và bây giờ chúng ta thấy đi sinh hoạt với hội thánh một cách tốt lành, đó là những sự siêu nhiên. Tuần vừa qua có một con cái Chúa tới nói chuyện với tôi, nói rằng cái sợi tóc của cái người đó, cái khúc đầu là mà đen, ở chân giữa trắng, rồi khúc sau là đen. Một sợi tóc mà có ba màu. Nói tại sao một sợi tóc có ba màu xảy ra như vậy? Đó. Đang vui vẻ như thế này, tóc nó đen, rồi có cái sự lo ngại, bị pressure, stress, rồi bị cái gì đó, cái tóc nó ra bạc. Với cái cầu nguyện Chúa, tạ ơn Chúa, trong cái sự thờ phượng Chúa, có cái lòng bình an trở lại, cái tóc đen trở lại. Đó là những sự siêu nhiên. Đôi khi mình nên nhớ cái người này không có nhuộm tóc nha. À, nhuộm tóc rồi cái hồi là nó tóc đỏ, rồi tóc trắng, rồi nó tóc trắng luôn. Không phải như vậy. Nhưng mà trong cái sự siêu nhiên của Chúa, Chúa đặc để. Bởi vì con cái Chúa đó khi mà cầu nguyện Chúa có được cái sự bình an, thì ngay cả cái dòng huyết máu trong người nó thay đổi và nó làm cho tóc đen trở lại. Mà cái người này mới có hai mấy ba chục tuổi à, trẻ mắng à, chứ không có phải nói là sáu bảy chục tuổi thì cái đó chuyện khác. Cái đó tạ ơn Chúa. Thành ra Chúa làm hành động siêu nhiên của những người vâng phục Chúa một cách kỳ diệu để ban phước cho con cái Chúa, mà không những thế thôi, ban phước cho những người mà nhận được cái sự giúp đỡ của con cái Chúa để mà hoàn tất cái công việc gì đó. Lâu lâu quý ông bà anh chị em cũng phải suy nghĩ trở lại trong cái tuần qua hay là trong những ngày qua, Chúa hành động siêu nhiên trên cái cuộc đời của tôi như thế nào. Hãy kiểm nhận lại. Bởi vì nếu mà chúng ta không có nhận thức được những cái chuyện nhỏ nhỏ, chúng ta phải chờ nó phải rất là lớn mới thấy. Nhưng mà cái hành động siêu nhiên của Chúa nó xảy ra từng chút một trong cái đời sống của mình. Phải nhìn qua cái con mắt của Chúa, trong cái nhịp tim của Chúa, để chúng ta có thể nhận thức được cái công việc siêu nhiên của Chúa làm. Thì cái lòng kính sợ Chúa mới nhận thức được cái lòng kính sợ Chúa, để đi đến sự thờ phượng Chúa, đi đến sự thâm công với Chúa một cách hạ mình. Bản chất con người là tự cao lắm, mà nếu không có nhận thức được điều này thì không có hạ mình được. Đôi khi không có hạ mình trước mặt Chúa trong cái sự thờ phượng. Đồng thời thâm công qua sự nâng đỡ nhau. Lời của Chúa chép: tất cả các tín hữu đều hợp nhất với nhau, tức là hiệp một đó, lấy mọi vật sở hữu làm của chung, bán tài sản của cải mà phân phát cho mọi tín hữu tùy theo nhu cầu mỗi người, trong cái bản dịch mới. Như vậy lời của Chúa nhắc nhở điều gì? Lời của Chúa nhắc nhở các tín hữu chịu trách nhiệm về việc chăm sóc các nhu cầu của các tín hữu với nhau. Rất là nhiều rồi không có cái chương trình gọi là an sinh xã hội. Ngày xưa đất nước Hoa Kỳ này không có cái chương trình an sinh xã hội, mà nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay không có cái chương trình an sinh xã hội của chính phủ. Như vậy con cái Chúa làm gì? Vào cái thế kỷ thứ nhất, trong cái hội thánh đầu tiên, không có an sinh xã hội, không có welfare food stamp. Các con cái Chúa đóng góp với nhau để mà giúp đỡ lẫn nhau. Đó lý do cái câu kinh thánh nói hợp nhất với nhau, lấy mọi vật sở hữu làm của chung, bán tài sản của cải mà phân phát cho mọi tín hữu tùy theo nhu cầu của mỗi người. Con cái Chúa nâng đỡ nhau. Mà nên nhớ có những bản kinh thánh khác nói là bán hết tài sản. Bản cũ thì nói bán hết tài sản, nhưng mà cái nghiên cứu trong bản mới hay là trong cái câu gốc đó nói là chỉ nói bán tài sản. Cũng có nghĩa rằng có một số con cái Chúa bởi vì cái sự thúc đẩy, kêu gọi sự đụng chạm Thánh Linh, họ bán hết tài sản. Ví dụ như Ba-ra-ba bán hết cái thửa ruộng mình rồi dân, nhưng mà chưa chắc là hết tài sản đó. Nhưng mà trong cái ý nói là trong cái sự hiệp nhất, con cái Chúa đóng góp với nhau để mà giúp đỡ. Thành ra cái trách nhiệm nó cũng thuộc về tín hữu con cái Chúa. Đó là cái trách nhiệm. Và đồng thời để đáp ứng sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh, khi chúng ta cầu nguyện Đức Thánh Linh thúc đẩy chúng ta tới đâu, chúng ta làm tới đó. Chứ không phải là tại vì đọc theo cái nghĩa đen, bán hết cái mình đi welfare food stand, nói là tại vì con bán hết tài sản của con nhận an sinh xã hội, rồi cái đó là tại vì Chúa. Không, Chúa cho chúng ta cái sự khôn ngoan trong cái nhu cầu có thể con cái Chúa cần giúp đỡ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thành ra cái chữ chia sẻ, ông Pythagore nhà toán học nói rằng chữ chia sẻ nâng đỡ giữa bạn bè với nhau là chuyện bình thường, giống như giúp đỡ bạn bè. Nhưng mà có bạn bè thân thì mới giúp đỡ được, chứ còn người quen sơ sơ ít khi nào lắm. Đó lý do tại sao sự thông công, vui vẻ, thật thà để tạo cái tình bạn với nhau. Khi có cái tình bạn rồi, sự giúp đỡ nhau rất là dễ dàng. Nhưng mà đồng thời chúng ta có thể chia sẻ, con cái Chúa có thể chia sẻ điều gì? Có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Thấy anh em của mình có những cái hoạn nạn, cái kinh nghiệm mà tôi đã có là gì, mình có thể giúp đỡ được. Bởi vì lời châm ngôn còn nói rằng lấy sắt mà mài sắt thì sắt mới nhọn được. Đừng có để anh em mình khi mà rớt xuống cái hố rồi, cái mà mình đã có cái kinh nghiệm, đã rớt hố một lần rồi, khi mà mình nghe anh em mình có những cái tình huống như vậy, phải chia sẻ cái kinh nghiệm để mà giúp đỡ họ, học hỏi lẫn nhau. Tại ra Kinh Thánh mới nói là lấy sắt mài nhọn sắt. Mà khi chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm với nhau thì chúng ta mài dũa, giúp đỡ nhau để thay đổi tốt hơn, trong cái ý nghĩa như vậy. Tại vì quý ông bà, anh chị em và tôi không ai biết hết tất cả, mình không biết hết. Nhưng mà Chúa cho mỗi người một cái kinh nghiệm khác nhau, và những cái kinh nghiệm khác nhau đó giúp đỡ nhau để vượt qua những cái thử thách hay là những cái thất bại, để cùng nhau lớn lên trong Chúa. Trong cái ý nghĩa thông công, trong sự nâng đỡ nhau là như vậy. Và đồng thời chúng ta có thể làm gì nữa? Chúng ta có thể chia sẻ, tiếp đỡ nhau tại nhà của mình. Bởi vì Kinh Thánh nói người này người khác phải tiếp đẩy nhau. Kinh Thánh trong VR nói rất hay, nói con cái Chúa phải tiếp đẩy nhau, nhưng mà đừng có cằn nhằn. Lời của Chúa chép đó, người này hay người khác phải tiếp đẩy nhau, nhưng chớ có cằn rằn hay là cằn nhằn nữa. Thành ra khi mà tiếp đãi nhau rồi, mời tới nhà ăn cơm, nếu ăn cơm xong xuôi rồi đừng có cằn nhằn, hay là chờ ăn xong xuôi rồi về nhà rồi cái mình ngồi nhà mình cằn nhằn, nó có thể xảy ra lắm. Thành ra hội thánh của Chúa là một cái đại gia đình của nhiều gia đình tín hữu. Chúng ta có sự thông công trong cái sự thờ phượng như thế này, rồi hội thánh cũng tạo ra cái cơ hội để cùng ăn uống chung thông công với nhau. Tại nhiều người đôi khi cả tuần lễ không có sự ăn uống chung với nhau, thì cũng tạo ra cái cơ hội như vậy trong gia đình tín hữu sinh hoạt chung với hội thánh. Nhưng mà cái mức độ sâu đậm của sự thông công nằm ở trong cái nhóm nhỏ. Ví dụ các lớp trường chủ nhật là một cái nhóm nhỏ. Các lớp trường chủ nhật có bao giờ đi ăn cơm chung với nhau không? Chưa. Nhóm nhỏ tư gia, tới tư gia thì có ăn chung với nhau, rồi cầu nguyện, hát thánh ca, học kinh thánh với nhau. Các nhóm nhỏ trường chủ nhật có bao giờ ăn chung với nhau? Nhưng mà các em English Ministry có làm cái điều đó. Lâu lâu tôi nói các em đi ra cái tiệm mì Nhật Bản đó, ra đó order đồ ăn, nó có cái phòng nhỏ vừa ăn vừa học kinh thánh chung với nhau. Tại vì các em đâu có ai có nhà đâu, thành ra nếu mà mời tới nhà thì phải xin phép bố mẹ. Rồi cách đây 3-4 tuần các em xin phép đi ra tiệm ice cream, nó có cái phòng, ra đó order ice cream, vừa ăn ice cream vừa học kinh thánh chung với nhau, để tạo cái sự thông công, vui vẻ, thật thà với nhau. Khi mà ăn uống, nói chuyện, học hỏi lời của Chúa, cầu nguyện chung với nhau, thì cái tình mới tạo ra được. Cái tình mới tạo ra được với nhau, thì lúc đó mới có thể thông cảm nhiều điều khác nữa. Chúng ta có thể chia sẻ những nan đề với nhau. Phải thân mới chia sẻ nan đề được, quý ông bà anh chị em ơi. Cầu nguyện Chúa để những cái nhóm nhỏ trường chủ nhật hay là cái nhóm nhỏ tư gia thông cảm với nhau, yêu quý nhau, kính trọng nhau, thì mới có thể chia sẻ những nan đề. Những cái nan đề nào mà không có chia sẻ được, liên lạc với ông mục sư. Còn nhiều điều để mà mang gánh nặng cho nhau. Lời Galati rất là hay. Để mà mang gánh nặng cho nhau có nghĩa là chia sẻ sự cảm thông, nâng đỡ, khích lệ. Nên nhớ lời của Chúa dạy, hãy mang gánh nặng cho nhau chứ không phải là gossip, ngồi lê đổi mặt. Đó là lời của Chúa dạy, mang gánh nặng cho nhau để nâng đỡ, khích lệ nhau, để mà nâng đỡ đức tin, cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ. Khi con cái Chúa học hỏi giúp đỡ lẫn nhau trong cái khó khăn của anh chị em mình, chia sẻ được gánh nặng cho nhau, khi mà cái gánh nặng đó nó trở nên nặng nề. Tại vì nhiều người có thể chịu nổi những cái gánh nặng, nhưng tới cái lúc nào đó cái gánh nặng nó quá nặng, cần phải chia sẻ. Đừng có gục ngã rồi biến mất, rồi cái sau đó mới khám phá ra tại cái gánh nặng quá lớn mà không nói cho ai biết hết cả. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều để quý ông bà anh chị em cũng có thể suy nghĩ, tôi có thể chia sẻ với anh em khác điều gì, tôi có thân đủ với các anh em trong cái nhóm của tôi để tôi chia sẻ những cái gánh nặng đó hay không. Thành ra thông công là tỏ bày lời của Chúa, thông công là hạ mình trong sự thánh khiết, thông công qua sự nâng đỡ nhau. Nhưng mà cái bốn ở đây, thông công với nhau trong sự vui mừng, lời của Chúa chép rất là hay. Hằng ngày họ đồng tâm chuyên cần đến đền thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, rồi dùng bữa nhau với, ăn với nhau một cách vui vẻ, rộng lượng. Chỗ khác này nói là vui vẻ, thật thà, ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày Chúa tăng thêm số người vào hội thánh. Cái câu rất là hay. Hằng ngày họ đồng tâm chuyên cần đến đền thờ. Tức là ý muốn nói rằng hằng ngày họ chuyên cần đi đến đền thờ của Chúa. Khi con cái Chúa thờ phượng Chúa bởi vì biết Chúa là ai, Chúa làm gì, thì lòng con cái Chúa tràn đầy niềm vui khi thờ phượng Chúa. Quý ông bà anh chị em, khi thờ phượng Chúa có biết Chúa là ai không? Bởi vì Ngài là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tài. Thì quý ông bà anh chị em nói, tôi cầu nguyện Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Ngài là đấng thần nhân vô hạn, 100% là trời, 100% là người. Ngài xuống thế này để làm cái gì? Xuống thế để mà chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi và quý ông bà anh chị em, để huyết của Chúa có thể thanh tẩy những người đang có tội. Mà Ngài chết không chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống lại, dạy dỗ con cái Chúa, rồi Ngài thăng thiên về trời để sắm sẵn cho chúng ta một cái chỗ tuyệt vời nhất gọi là thiên đàng, để hầu cho ai tin nhận Chúa Giêsu Christ không có bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thành ra con cái Chúa khi mà thờ phượng Chúa bởi vì biết Chúa là ai, Chúa đã làm gì, thì cái lòng của mình bao giờ cũng tràn đầy niềm vui. Để khi mà sự thờ phượng Chúa, để tỏ cái tâm lòng biết ơn Ngài trong cái sự kính sợ, trong cái sự vui mừng. Thành ra cái dấu chỉ về mạnh mẽ về hội thánh đầu tiên là ngày nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ. Nhưng mà chúng ta sống ở cái xứ sở này, ngày nào thì chắc không được, tại mắc đi làm rồi. Thành ra tối thiểu một tuần một lần chúng ta đến cùng nhau thờ phượng Chúa. Cái điều răn thứ nhất và quan trọng của Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải giữ, và ngay cả Chúa Giêsu cũng nhắc là phải hết lòng, hết trí, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời người. Đó là cái sự thờ phượng. Hết lòng, hết trí, hết sức mà yêu mến Chúa. Đó là cái sự thờ phượng. Thành ra chúng ta thờ phượng Chúa để bày tỏ cái lòng yêu kính Chúa, hay là yêu kính Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là lời của Chúa dạy. Thành ra cái sự thờ phượng không phải là chỉ tỏ bày cái tôn thờ Chúa của chúng ta, nhưng giúp chúng ta biết mình đang sống trong Chúa. Thành ra cái sự thờ phượng này cho giúp cho người tin Chúa biết được cái ý nghĩa và cái mục đích của đời sống mình. Thờ phượng Chúa thường xuyên để mà xác định cái vị trí của chúng ta trong cái hành trình theo Chúa. Có bao nhiêu quý vị biết về cái tàu ngầm submarine? Có một người biết à? Ai người biết, hầu hết mọi người biết cái tàu ngầm tức là submarine. Quý ông bà anh chị em biết cái thời bây giờ mà modern submarine đó, thì có thể đi dưới nước cả năm không sao cả. Nhưng mà cái tàu ngầm quý ông bà anh chị em để ý đó, khoảng chừng một tháng hay là 30 ngày, hay là ngay cả tuần lễ, những cái tàu mà cũ hơn chút xíu, thì lâu lâu dù rằng ở dưới nước nhưng mà nó cũng phải thòng cái ống kính lên để quay chung quanh, tức là nổi lên dù rằng là chìm dưới nước. Có nhiều tàu ngầm thì phải nổi lên trên nước. Quý ông bà biết tại sao những cái tàu ngầm phải làm vậy không? Để định hướng. Khi mà chạy dưới nước đó thì cái từ trường ở dưới nước hay của mặt đất đó, nó có thể làm lộn hướng cái la bàn hay là cái định hướng của cái con tàu đó. Thành ra cái con tàu ngầm dưới đó lâu lâu nó phải trồi lên nước. Cái tàu cũ là có thể hầu như là trồi lên mỗi tuần. Những cái tàu tối tân hơn á, thì nó sâu dưới đất rồi nó thầm cái cây lên, rồi nó quay một vòng để nó định hướng. Con cái Chúa cũng vậy. Mỗi tuần, ngày xưa hội thánh đầu tiên, mỗi ngày họ định hướng. Nhưng mà mình ở cái xứ này, mỗi tuần cũng phải định hướng trong cái sự thờ phượng Chúa. Mỗi tuần định hướng để mà biết được cái phương hướng của chúng ta trong cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời như thế nào. Trong cái cuộc hành trình, trong cái cuộc sống. Tại vì một tuần làm việc, khi quý ông bà cho em đối diện với đời đôi khi bị sao đảo rất là nhiều. Mà không có định hướng trở lại, mình mất niềm tin lúc nào không có hay. Thì sai lệch cái hướng mà Chúa muốn cuộc đời của chúng ta, mình sai lệch lúc nào không có hay. Thành ra quý ông bà anh chị em thấy, một người khi mà bỏ sự thờ phượng tuần, rồi bỏ tuần thứ hai, bỏ tuần thứ ba, bỏ tuần thứ tư, tới tuần thứ năm đi lại, đôi thấy ngỡ ngàng, thấy hơi khó chịu, hay là thấy bị lúng cùng trong cái niềm tin của mình. Rồi những cái sự lộn xộn khác trong cái cuộc đời của họ sẽ tiếp tục xảy ra. Bởi vì con người chúng ta rất là dễ bối rối và mất đi hướng đi trong cái cuộc hành trình Chúa đặt để sống trên cái đất này. Rất là dễ, con người mình rất là dễ. Và chúng ta cần phải thường xuyên để xem lại cái vị trí, cái điểm đứng chúng ta trong cái niềm tin mình ở đâu. Tại nó nhờ cái sự thờ phượng Chúa, chúng ta tiếp tục liên lạc với Chúa trong cái đời sống. Và từ Ngài, chúng ta định hướng trở lại cái hướng đi cuộc đời của mình. Cái cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Đôi khi gió nó thổi, tại vì cái đường đời nó không bao giờ nó bằng phẳng cả. Đôi khi gió nó thổi, đôi khi bão tố, đôi khi bị hoạn nạn, đôi khi nhiều thứ chuyện xảy ra, nó mất cái hướng. Cầu nguyện Chúa định hướng trở lại. Nếu trong những tuần lễ vừa qua quý ông bà anh chị em tự nhiên mất ngủ, anh có những sự lo lắng gì đó mà mình ăn ngủ không được, cái hướng nó đang bị lộn xộn nếu mà không có điều chỉnh. Có thể tối tự nhiên nằm toàn thấy ác mộng, cái con tàu nó đang lắc lư, cái ảnh hưởng đời sống bên ngoài nó đi vào vô trong tâm trí, trong cảm xúc, nó ra tới ý chí, rồi tối tới nằm mơ luôn. Nó đang bị đảo lộn, phải đến với Chúa cầu nguyện cùng Ngài để mà định hướng trở lại. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, lời của Chúa chép phải định hướng tối thiểu mỗi tuần, tại vì chúng ta chỉ có sự thờ phượng chung mỗi tuần. Nhưng mà khuyến khích con cái Chúa tham gia trong các nhóm nhỏ, nhóm trường chủ nhật hay là các nhóm nhỏ thư gia để học hỏi, nâng đỡ, đừng có để đi lạc hướng quá xa rồi quay trở về lại, không có được. Cái cuộc sống vui mừng thành ra mới xảy ra, mới ảnh hưởng đến người khác. Thành ra lời của Chúa nói, được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Thành ra cái lối sống thông công với nhau trong sự vui mừng, hay là thông công vui vẻ, thật thà, để cho người khác biết đến Chúa Giêsu Christ, biết Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi, để chúng ta có thể mang người vào hội thánh của Chúa. Như vậy mục đích thông công vui vẻ thật thà Mục đích của mỗi con cái Chúa là gì? Nói rất là nhiều nhưng tóm lược lại. Thánh hóa. Quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì cái cuộc đời thánh hóa của quý ông bà anh chị em đi suốt cuộc đời học và làm theo lời của Chúa. Lời Chúa dạy sao mình làm vậy? Thông công với nhau, con cái Chúa sinh hoạt chung với nhau, ăn uống chung với nhau để có được cái tình bằng hữu để mà giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Thông công với Chúa trong cái sự thờ phượng, trong cầu nguyện hay là dự tiệc thánh, lời của Chúa chép lễ bài bánh tức là tiệc thánh đó, để nói về vấn đề tâm linh. Sử dụng Chúa để phục vụ trong cái sự chia sẻ cho nhau, nó cần cái ân tứ của Chúa trong cái sự chia sẻ. Phải biết Chúa cho mình cái ân tứ nào, sử dụng cái ân tứ đó để chia sẻ cho nhau. Có thể qua lời cầu nguyện, nếu mà Chúa cho ân tứ cầu nguyện cho người đó. Nếu Chúa nâng đỡ bằng lời ngọt ngào, Chúa cho giống như Ba-na-ba để mà nâng đỡ cái người mà bị hoạn nạn, thì Chúa cho ân tứ đó, sử dụng cái ân tứ đó để mà giúp đỡ, chia sẻ cho nhau. Và đồng thời nên nhớ cái câu cuối cùng mà Chúa nói, Chúa đem người vào hội thánh bởi vì cái sự, cái đời sống nó làm cho người ta thấy. Và con cái Chúa chia sẻ phúc âm để đem họ vào với Chúa. Đó là năm cái mục đích mà đoạn kinh thánh này dạy dỗ chúng ta. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Như vậy thông công vui vẻ thục thà được tỏ bày trong lời của Chúa chứ không phải là của người nào khác. Hạ mình trong sự thanh khiết, qua sự nâng đỡ nhau và trong sự vui mừng. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh, dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Bây giờ cá nhân hóa cái câu này, chúng ta cá nhân hóa làm sao? Chủ nhật nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà bẻ bánh dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy nhân cả được cứu thêm vào hội thánh. Tạ ơn Chúa về điều này. Mình làm mỗi ngày không được, mình làm mỗi tuần ở xứ Mỹ này. Ta nói đọc lại, tuần nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa và ngay cả cá nhân con chuyên cần học và làm theo lời của Chúa, thông công con cái Chúa với nhau, không những tại hội thánh của Chúa nhưng đồng thời tại tư gia, thông công với Chúa và dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ lẫn nhau và đồng thời truyền bá phúc âm để mang kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Sau giờ phút này chúng con sẽ nghe thông cáo, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn trưa này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài trong sự hướng nguyện, học làm theo lời của Chúa, thông công với nhau vui vẻ thật thà, thông công với nhau trong sự thờ phượng và cầu nguyện cũng như tiệc thánh, dùng ân tứ Chúa để phục vụ lẫn nhau và truyền bá phúc âm cứu rỗi của Ngài để những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Xin Chúa ở cùng hội thánh từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.